18y.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 19. Phần 19 nước tiểu của Lý Phượng Ni còn chưa có phóng xong, không nghĩ tới Đinh Nhị Cẩu đột nhiên đem rút ra dương vật. Hắn dùng khăn tắm màu trắng đem Lý Phượng Ni cẩn thận một lần nữa tắm rửa lại thật sạch sẽ cho cô. Đinh Nhị Cẩu sờ sờ Lý Phượng Ni mái tóc ẩm ướt rồi ôm vào bên trong giường bệnh. Dơ lên cánh tay không có bị thương, bàn tay xoa lên khuôn mặt của Đinh Nhị Cẩu nói, chị sau này cho đến chết cũng sẽ là người đàn bà của em. Thái độ của Lý Phượng Ni kiên quyết khác thường. Đinh Nhị Cẩu nghe qua vui vẻ khôn cùng, hắn đã thỏa mãn tâm nguyện, hai tay rất nhanh mò xuống cái âm hộ đen nhánh rậm rạp lông của Lý Phượng Ni, hắn quả thật không nhịn được. Dục hỏa kịch liệt thiêu đốt cần gấp tìm được cửa ra vào âm đạo để phát tiết. Hắn thô lỗ tách ra hai chân Lý Phượng Ni, cầm dương vật to tại miệng âm đạo ma sát bên hông dùng sức đỡ lấy. Chỉ nghe ọc một tiếng, dương vật liền cắm vào hơn phân nửa, theo sau lại dùng sức đỡ lấy. Toàn bộ dương vật đã toàn bộ cắm vào lỗ âm đạo nhiều dịch nhờn của Lý Phượng Ni. Hai bộ phận sinh dục chặt chẽ kết hợp làm cho hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Lý Phượng có một tia khe hở, quy đầu chĩa vào sâu trong âm đạo, hoa tâm tê dại, khoái cảm từ âm đạo làm trung tâm nhanh chóng khuếch. Lý Phượng Ni âm đạo mềm mại chặt khít, màu mỡ nhiều chất tương vật to giống như được ngâm mình ở trong lớp bọt biển mềm mại, sướng đến nỗi lỗ chân lông hắn đều như nở ra. Đinh Nhị Cẩu nếm được tuyệt vời tư vị âm đạo của Lý Phượng Ni, vòng eo rất nhanh nhấp nhô, dương vật đều đâm vào rút ra trong cái âm đạo, phát ra kịch liệt tiếng vang, da thịt chạm nhau, môi hắn cũng mãnh liệt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm mềm mại của Lý Phượng Ni. Lý Phượng Ni hơi thở kịch liệt dồn dập, Đinh Nhị Cẩu làm cho cô hết sức thoải mái. Hơn nữa dương vật dài to rất hung mạnh đang dâm lấy âm đạo, cô giờ như đang bay cao, sung sướng khoái lạc, cái mông không kiềm hãm được thật cao nâng lên. Nghênh hợp dương vật, Đinh Nhị Cẩu thô bạo thọt vào, không ngừng thân thể vặn vẹo, a mạnh lên, Lý Phượng Ni dâm loạn rên rỉ, quy đầu đánh thẳng vào hoa tâm. Kịch liệt khoái cảm như mưa rền gió dữ đánh úp lại, tiếng nước nhờn kêu róc rách, nghe được tiếng rên mất hồn Lý Phượng Ni, Đinh Nhị Cẩu đâm vào càng hăng say. Dương vật to cao thấp cường tráng điên cuồng thọc trong âm đạo cô như vào chỗ không người, Lý Phượng Ni bị Đinh Nhị Cẩu thân thể cường tráng áp dưới thân thể. Cô như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển lắc lư thân hình theo chuyển động của dương vật to dũng mãnh. Đinh Nhị Cẩu, Lý Phượng Ni dục hỏa tăng vọt rồi. Khát vọng chính là lớn dương vật thô bạo thật mạnh đút vào, mà bây giờ bị Đinh Nhị Cẩu kịch liệt hung mãnh, đúng như cô đang khát vọng, rất nhanh, a a. Cô điên cuồng khoái cảm rốt cục bùng nổ leo lên cơn cực khoái, Lý Phượng Ni một tiếng thét chói tai, thân hình hoảng loạn, sâu trong tử cung một làn âm tinh mạnh mẽ trào ra. Tới trên quy đầu dương vật Đinh Nhị Cẩu, Lý Phượng Ni nhất thời hồn phi phách tán, cao giọng rên rỉ, thoải mái không còn có nhận thức, âm đạo màu mỡ nhiều chất lỏng thật chặt co rút lại. Siết chặt dương vật Đinh Nhị Cẩu hết sức thoải mái, đặc biệt quy đầu dương vật ở cổ tử cung, giống như có cái miệng nhỏ nhắn mềm mại chặt chẽ hút mút vào thật thỏa thích. Mãnh liệt khoái cảm kích thích Đinh Nhị Cẩu cả người thư sướng, Lý Phượng Ni cực khoái lại đến, Nhị Cẩu, em còn chưa ra sao, Lý Phượng Ni giật mình nói, chưa. Giờ chị biết vì sao người ta kêu em là Đinh Nhị Cẩu, vật này của em so với con chó lợi hại hơn nhiều, hứ, hết chuyện sao em lấy con chó ra so, ha ha, đừng nhúc nhích, chờ một chút em khâu nhanh nữa được. Trong lúc bất chợt, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy mình tinh quan buông lỏng, suýt nữa bắn tinh, báo cáo kết quả công tác, nghe được Đinh Nhị Cẩu nói như thế. Lý Phượng Ni nhắm mắt lại, chờ đợi hắn tiếp tục, nhưng là đợi một hồi, Đinh Nhị Cẩu vẫn chưa bắt đầu hoạt động, Đinh Nhị Cẩu đắc ý, chính mình vẫn còn có thể khống chế được mình. Nhưng đắc ý chưa có mấy giây, trên đầu giường điện thoại di động vang lên tiếng reo, Đinh Nhị Cẩu khom người, cầm lên thì vừa thấy một số điện thoại xa lạ, nhưng là số gọi thì từ thôn nhà đánh tới. Alo, xin hỏi ai đầu dây? Đinh Nhị Cẩu đình chỉ động tác, nhưng lúc này Lý Phượng Ni hiện tại đang là cao hứng, cô cảm giác mình cũng sắp lại bạo phát lần nữa, cho nên ở bên dưới ý háng mình. Cô không ngừng hởi mông lên, để cùng với dương vật Đinh Nhị Cẩu hình thành lực ma sát trong âm đạo của mình. Này, Đinh Nhị Cẩu, là tớ Trần Nhị Đản, tớ vừa từ bên ngoài trở về. Nghe nói thằng chó cậu hiện tại làm cảnh sát, lăn lộn kiếm ăn bên ngoài tốt lắm phải không? Mới vừa rồi tâm tình Đinh Nhị Cẩu còn thật tốt, vừa nghe đến tên Trần Nhị Đản, hắn muốn nổi điên lên. Con mẹ cậu, Trần Nhị Đản, lúc nào thì gọi điện thoại cũng được, cố tình hay sao mà giờ này thì gọi, Trần Nhị là bạn bè cùng thôn bàng tử dục, ha ha, thằng nhóc cậu có phải đang đùa phụ nữ, hay thật, tớ đây cũng vừa mới kiếm được vợ, cậu đang làm đó hả, làm em gái cậu, thì có chuyện gì nói mau. Tớ đang vội đây, Đinh Nhị Cẩu, cậu đến bây giờ tính tình cũng vội vàng không thay đổi được, tớ cho cậu biết, ngày kia tớ làm đám cưới, cậu phải trở về làm phù rể cho tớ. Anh em trong thôn đi ra ngoài làm công hết rồi, bằng không cũng không đến lượt cậu đâu. Trần Nhị Đản cười ha hả nói, này Trần Nhị Đản, vẫn chưa tới cửa ải cuối năm nha, đám cưới cái gì mà đám cưới. Con bà nó, không đám cưới không được, nếu không làm, thì đứa nhỏ sinh ra trước, chỉ có nước là tiêu đó, hít không nghĩ qua là mới đụng vào là dính bầu rồi, ai ra Trần Nhị Đản. Quả thật là không ngờ cậu còn có khả năng này, làm tớ cứ nghĩ đến chuyện đó, sớm muộn gì cậu phải nhờ tớ hỗ trợ chứ, biến đi, nghe người trong thôn nói cậu lên làm cảnh sát đến lúc đám cưới tớ. Cậu nhất định phải về tham dự, tốt xấu gì cậu cũng là trong thôn này đi ra, mặt mũi này cậu nhất định phải cho tớ đấy, được rồi, tớ đã biết, yên tâm đi, xử lý xong công việc ở đây, tớ trở về. Đinh Nhị Cẩu thật nhanh đã cúp điện thoại, Đinh Nhị Cẩu một tay ve vuốt bầu vú Lý Phượng Ni, dương vật vẫn ngâm trong âm đạo, lại đang dùng sức đút vào, Đinh Nhị Cẩu hiện tại đã mù quáng. Trong lòng dục hỏa chưa tiết, dương vật sưng cứng khó chịu, dương vật to điên cuồng ra vào trong âm đạo Lý Phượng Ni, hai bộ phận sinh dục kịch liệt ma sát, cùng với nước nhớn trơn trượt phát ra xì xì tiếng vang, hai mép nhỏ âm hộ mềm mại theo dương vật to không ngừng ra vào, lật vào nhảy ra. Âm đạo không ngừng trào ra dịch nhờn nhỏ xuống dưới giường, rất nhanh làm ướt một vũng, Đinh Nhị Cẩu càng đâm vào, càng hưng phấn, lúc này Lý Phượng Ni mất hồn rên rỉ. Dương vật to bị âm đạo khít khao ướt át thật chặt bao vây, mềm mại hoa tâm thỉnh thoảng cắn lấy quy đầu, mang đến từng hồi như điện chạm khoái cảm. Lý Phượng Ni bị Đinh Nhị Cẩu đút vào động tác là thật mạnh thô bạo, hung hăng chơi âm đạo, tựa hồ muốn âm đạo của cô bị xuyên thủng. Nhưng Lý Phượng Ni thích thú thừa nhận sự công kích, âm đạo dịch nhớn trào ra như nước, bị dương vật to dị thường làm thoải mái. Loại khoái cảm quả thực làm cho cô hít thở không thông như muốn chết đi, đừng có ngừng, á, mạnh nữa đi, Lý Phượng Ni thần sắc si mê, đã gần như điên cuồng, đã không còn mắc cỡ nữa, miệng rên rỉ bậy bạ, cái Đinh Nhị Cẩu không nghĩ tới Lý Phượng Ni kích động như vậy, hắn hai mắt đỏ bừng, càng đâm càng hưng phấn, một bên kịch liệt đút vào, một bên rên rỉ dâm loạn, xoay tròn cái mông to. Cuối cùng hắn đã đạt tới đỉnh cao, mạnh mẽ tinh dịch từng dòng một phun ra sâu trong âm đạo đến thành tử cung của Lý Phượng Ni, lại một lần nữa cô lại đạt tới cực khoái. Cô nhớ không rõ là lần thứ mấy cao trào, sau cuộc mây mưa, Lý Phượng Ni như một con mèo nhỏ rúc vào trong lòng Đinh Nhị Cẩu, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại sự thỏa mãn điên cuồng. hàng mi cong với đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra nét quyến rũ thành thục của người đàn bà. Làn da của cô cũng tựa hồ càng thêm trắng nõn, màu da ửng đỏ dưới ánh đèn hiện lên sáng bóng. Chào anh, muốn mua gì cứ xem thoải mái. Chủ tiệm nhìn thấy Đinh Nhĩ Cầu bước vào cửa hàng, nhiệt tình tiếp đón. Cửa hàng là một trong những tiệm bán đồ điện tử lớn nhất ở tỉnh Giang Đô. Đinh Nhĩ Cầu tới mua thiết bị camera chụp ảnh, chính chủng loại thiết bị theo dõi giám sát. Bất quá hắn muốn loại nhỏ, hình ảnh rõ ràng, dễ dàng lắp đặt, không giống thiết bị theo dõi thông thường gắn rất phiền phức. Hắn muốn mua loại giống như là dùng trong quay lén gián điệp. Ông chủ, nơi này có loại camera theo dõi loại hình dáng nhỏ gọn này, anh có phải là phóng viên không vậy? Ít nhất có thể thấy rõ khuôn mặt, như vậy mới lùng bắt tên trộm được. Đinh Nhĩ Cầu nói cho qua, ông chủ của hàng nhìn chung quanh, thấy không có gì khả nghi. Vậy vẫy tay Đinh Nhĩ Cầu theo ông ta đi ra phía sau, lên hai tầng lầu, lại quẹo vài bước ngoặt mới đi đến chỗ trong kho hàng. Trước đó Đinh Nhĩ Cầu định quay về, không mua, sợ bị giang hồ chấn lột. Này, bộ camera này là thiết bị tốt nhất, tia hồng ngoại đấy, có thể trong bóng tối chụp hình rất rõ ràng, không tin anh thử nhìn một chút. Ông chủ khoe ra đối với bộ camera này. Bộ này đại khái bao nhiêu tiền? Tổng, nếu không tin anh đến cửa hàng khác hỏi giá một chút đi. Với cái giá 5.000 anh thật sự không mua được loại giống như thế này đâu. Vậy ông chủ bán cho tôi giá rẻ à? Không giấu giếm, hàng này ở trong tay tôi hơn mấy tháng rồi chưa bán được. Hôm nay nếu anh muốn, với giá tiền này tôi cũng không lời bao nhiêu đâu. Được rồi, thử camera một chút đi, trước xem hiệu quả rồi tính sau. Đinh Nhĩ Cầu gật đầu, hắn muốn là chất lượng, cho nên phương diện tiền cũng không quá so đo. Đinh Nhĩ Cầu dù sao cũng phải quay về, không đơn giản là chuyện đám cưới tên hỗn đản Trần Nhị Đản. Trong đồn cảnh sát cũng gọi điện thoại, dù sao trong đồn người cũng không có nhiều, thời tiết đang dần dần lạnh, nông thôn đã đến mùa trộm cắp hoạt động, hầu như từng thôn mỗi buổi tối đều có mất đồ. Dù chỉ là chính người trong thôn lấy cắp, nhưng những dấu hiệu cho thấy tại trấn Lâm Sơn đang tồn tại một nhóm trộm cắp chuyên bắt gia súc. Trong đồn cảnh sát vì chuyện này mà mệt mỏi vô cùng, cho nên làm sao có thể bỏ qua cho Đinh Nhị Cầu an nhàn được. Em sau khi đi về, Giang Hàm Thiến sẽ mang người nữ hộ lý tới chăm sóc cho chị. Em đã đưa tiền cho người ta, chị không cần trả tiền nữa, có chuyện gì cứ việc nhờ hộ lý làm cho. Trong lòng cô hưởng thụ cảm giác như vậy, kể từ lúc cùng Đinh Nhĩ Cầu xảy ra quan hệ, cô trong tâm trí đã tự xem mình là người đàn bà của Đinh Nhĩ Cầu. Phụ nữ nông thôn thuần phác cùng với lớp người già lưu lại quy củ, chính là ở gia đình thì nghe lời của cha mẹ, gả đi ra ngoài phải nghe theo lời người đàn ông của mình nói. Cho nên mặc dù chính mình so Đinh Nhĩ Cầu lớn tuổi hơn không ít, trong lòng cô, Đinh Nhĩ Cầu hiện tại chính là người đàn ông của mình. Cười cái gì, có nghe em nói hay không à? Nghe được, chị biết chị cũng không phải em bé, sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Tốt rồi, đây là 5.000 đồng, chị cất đi, cần gì thì nhờ Giang Hàm Thiến giúp chị đi mua, cô ấy là bạn đồng học, sẽ giúp chị. Còn nữa, trong bệnh viện em đã đóng thêm 2 vạn, tạm đủ rồi. Mấy ngày nữa trong đồn cảnh sát bớt việc, em sẽ tới thăm chị. Cái gì, Nhị Cầu, em làm thế nào mà nhiều tiền như vậy? Từ đâu mà có? Chị Phượng Ni yên tâm, tiền này là sạch sẽ đấy. Em còn là cảnh sát, làm sao có thể làm chuyện xấu. Chị lo lắng vì em là cảnh sát, cho nên đừng có thu tiền của người ta. Em có một công việc như vậy là không dễ dàng, em biết em sẽ làm rất tốt công việc, chuyện tiền chị không cần lo lắng, đây là tiền của cha mẹ em để dành cho em cưới vợ đấy. Chị bây giờ không phải là vợ em sao, cho nên sử dụng tiền này cũng không tính là lãng phí. Em lại nói bậy, hì, vậy thôi không nói nữa. Chị Phượng Ni, em thật sự chưa muốn trở về. Em ăn chị còn chưa đủ no. Đinh Nhĩ Cầu nằm ở cạnh bên tai Lý Phượng Ni trắng trợn nói. Ừ, chị cũng vậy. Khi nào quay lại, chị để cho em ăn no. Theo Đinh Nhĩ Cầu mấy ngày, Lý Phượng Ni đương nhiên cũng học được lối ngả ngớn của hắn rồi. Xem ra con người nếu học chuyện hư hỏng thì là rất nhanh.